Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Nhìn lại một năm cũ, hướng về một năm mới, đầy hy vọng.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta mới vừa ăn mừng ngày Chúa giáng sanh và sắp sửa tới đây chúng ta để đón mừng năm mới 2022. Đây chính là cái lúc để chúng ta nhìn lại năm cũ ở trong cái đời sống của mỗi con người chúng ta, cũng như trong cái bộ mặt của xã hội và của cả thế giới loài người trong năm 2021. Kính thưa quý vị, cũng là chiến tranh nơi này, khủng bố nơi kia, cũng là thiên tai chỗ nọ, động đất lũ lụt vẫn tiếp tục diễn ra để chứng tỏ cho cái sự biến đổi khí hậu đang đe dọa tới cái đời sống của con người như thế nào. Cũng là những thay đổi về chính trị xã hội, đặc biệt ở tại cái đất nước Hoa Kỳ. Những thay đổi ấy nằm trong một cái bầu khí phân cực, đưa tới chia rẽ, đưa tới hận thù, mà chưa biết làm thế nào để hòa giải, để hàn gắn. Nhưng bao trùm lên trên tất cả đó là cái cơn đại dịch toàn cầu COVID-19. Từ những cái biến thể Delta cho tới bây giờ Omicron vẫn tiếp tục hoành hành khắp tất cả mọi nơi, tác động một cách tiêu cực vào ở trong đời sống của con người, trên phương diện rộng lớn của mỗi quốc gia, cho tới cái đời sống tâm lý của cá nhân mỗi con người. Thưa quý vị, 2 năm rồi chứ không phải ít, chúng ta đã sống với COVID-19. 2 năm rồi, đời sống của con người chúng ta thay đổi biết bao nhiêu mà kể. Từ những ngày tháng làm ăn, hội họp, chúc tụng lẫn nhau một cách vui vẻ và thoải mái, giờ đấy những hình ảnh ấy hiếm hoi biết bao nhiêu. Từ những ngày tháng mà con em của chúng ta đó hằng ngày cắp sách đến trường, vui vẻ học hành, chia sẻ cùng với chúng bạn. Thế mà rồi 2 năm qua, hàng triệu triệu những trẻ em ở trên cái mặt đất này đã không còn cắp sách đến trường, đã không còn vui đùa với chúng bạn, đã tự thu mình lại trong cái thế giới của riêng mỗi cá nhân. Đã 2 năm rồi, bao nhiêu những dịch vụ thương mại trong cái đời sống kinh tế và xã hội ngay ở tại cái đất nước Hoa Kỳ này, cũng như ở khắp nơi trên cái mặt đất, con người đã không còn như cũ, đã thay đổi. Cái sự thay đổi ấy trên bề mặt, thưa quý vị, ai cũng có thể nhìn ra được hết. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là khi mà chúng ta thay đổi một miếng ăn, nó đã làm cho cái tâm hồn của ta thay đổi đến như thế nào. Khi mà chỉ cần ta thay đổi một cái bộ áo ta mặc, nó cũng đã làm thay đổi biến tướng cái tâm hồn con người ta như thế nào. Nói gì tới cái sự thay đổi rộng lớn, tác động gần như toàn diện lên trên mọi mặt của đời sống con người. Những thay đổi ấy, thưa quý vị, nó tạo ra những cái trauma, những cái cuộc chấn thương về tâm lý. Và thường nó đi theo cái hướng tiêu cực mà chẳng biết bao giờ để có thể chấm dứt được. Cơn đại dịch này không sớm chấm dứt trước mắt. 2 năm rồi, ta vẫn chưa nhìn thấy ra được cái ánh sáng ở cuối đường hầm. Mặc dù đã có vaccine, mặc dù đã có những cái thuốc để có thể chữa trị tức thời khẩn cấp cho những người bị COVID-19. Nhưng vẫn chưa biết lúc nào con người có thể thoát ra khỏi được cái bầu khí của đại dịch toàn cầu đang đe dọa. Có lẽ đây là một trong sự thay đổi lớn nhất kể từ năm 1918, khi mà cái đại dịch Tây Ban Nha đã giết đi cả hàng 50-60 triệu người trên mặt đất này. Thì đây là cái cơn đại dịch to lớn nhất trong khoảng thời gian hơn 100 năm ấy, thưa quý vị. 800.000 người ở trên cái đất nước Hoa Kỳ đã chết. Không chỉ là cái bi kịch ở đến 800.000 người ấy, mà cái bi kịch ấy nó chi phối đến cha mẹ, đến anh em, đến bè bạn của những người đã chết ấy. Thì sẽ thấy được rằng cái bi kịch đó nó rồng biết bao nhiêu trên cái đất nước Hoa Kỳ với những con người mà chúng ta đang sống ở đấy. Biết bao nhiêu những bậc làm cha mẹ mất đi đứa con của mình. Biết bao nhiêu những người vợ, người chồng mất đi người chồng, người vợ. Biết bao nhiêu những đứa con mất cha, mất mẹ trong cái hoàn cảnh dịch bệnh tràn lan như thế. Có thể gia đình của ta vẫn còn yên ấm, bởi vì ta vẫn còn có vợ, có chồng, ta vẫn còn có cha, có mẹ, ta vẫn còn có con cái đầy đủ. Nhưng thưa quý vị, bên cạnh ta, trong cái xã hội này biết bao nhiêu những kẻ đã phải sống trong những cái thảm kịch như vậy. Những thảm kịch đó, nó sẽ tác động tiêu cực biết bao nhiêu đến những cái tâm hồn của mỗi con người chúng ta, quý vị. Cái sự xúc cảm một ngày nào, bây giờ thể nó đã biến tướng giống như cái con virus, nó cũng biến thể của nó như thế. Khi chúng ta đứng trước một người chết, ta thấy đó là một cái thảm kịch rất to lớn. Nhưng mà khi cả hàng trăm, hàng ngàn người chết, tâm cảm giác của ta có thể trở nên trơ lì một cách lạ lùng. Và tất cả những cái đó sẽ đưa tới những hậu quả mà rất có thể chính chúng ta cũng không biết ở đi chính mình nữa. Ta sẽ không còn cười nói với nhau như những ngày xưa cũ nữa. Ta sẽ không còn đối xử tử tế với nhau như những ngày xưa cũ nữa. Ta không còn chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn như những ngày xưa cũ, khi mà chúng ta còn cùng nhau ăn uống, cùng nhau hồi hè, cùng nhau hồi họp nữa. Ta dễ cáu kỉnh hơn, ta dễ bực tức hơn, và ta dễ biểu lộ cái sự bạo động ở cái con người của mình ra trong xã hội nhiều hơn. Đối với đất nước Hoa Kỳ, đó sẽ là một điều rất đáng kể. Bởi vì thưa quý vị, súng đạn ở nơi đây dễ lắm, cho nên cái bạo lực súng đạn nằm ở nơi tay của những con người bức xúc, những con người phẫn nộ, những con người lúc nào cũng phẫn nộ với chính mình và với xã hội. Nó trở thành ra một thứ đe dọa cho sự an toàn của xã hội, đe dọa đến trên mạng sống của rất nhiều những con người. Nhìn hết tất cả những mặt như vậy, ta đi vào năm 2022. Có gì sáng sủa ở đó, quý vị? Có. Trên cái bức tranh ảm đạm đầy những sắc màu đen tối ấy, đúng là chúng ta vẫn còn có những ánh đèn le lói chỗ này, những ánh đèn le lói chỗ nọ. Và thưa quý vị, những ánh đèn ấy chính là những điều mà tôi muốn nói với quý vị trong cái pháp thoại hôm nay, bởi vì nó là tất cả hy vọng của chúng ta để có thể làm thay đổi con người, làm thay đổi cái bộ mặt của đời sống này để hướng tới một cái thế giới an bình tốt đẹp hơn, hướng tới một cuộc sống an hòa, hy vọng hơn. Những ánh đèn đó là gì vậy? Đó là vẫn còn có Hình ảnh của những buổi sum họp của những kẻ bơ vơ lạc loài được nâng đỡ bởi những bàn tay của những tấm lòng nhân ái. Đó là vẫn còn có những biểu lộ của tình người ở nơi này nơi khác để chia sẻ một chút niềm vui này, chia sẻ một chút hạnh phúc nọ, đặc biệt trong những mùa lễ như mùa lễ vừa qua. Có những người đi vào nhà hàng ăn để lại một số tiền tiếp lớn cho những người hầu bàn nghèo khổ ở nơi đó. Đã có những món quà để cho những người nghèo khổ ở nơi này, ở nơi đó. Và tất cả cái đó nó làm cho con người có thể tìm thấy một chút ấm áp trong cái bầu khí lạnh lẽo của cái đời sống xã hội bởi dịch bệnh tai ương mà nên. Mấy mươi năm trước khi còn nhỏ, tôi đọc cái câu chuyện cô bé bán diêm trong đêm đông lạnh lẽo, quẹt que diêm lên, thấy một chút ấm áp trong cõi lòng của mình. Thưa quý vị, những ánh đèn le lói, những ánh sáng le lói trong cái bức tranh ảm đạm của toàn thể loài người chúng ta ấy, vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái, vẫn còn đó những sự nâng đỡ, vẫn còn đó những chút hy vọng, và đó giống như cái sự ấm áp của một que diêm ở trong cái đêm đông lạnh lẽo như thế. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis vừa rồi, trong cái bài giảng của Ngài, trong cái mùa của COVID này, trong cái kỳ mà lễ Giáng sinh vừa qua đó, Ngài có nói tới, hãy biết trân trọng những điều nhỏ nhặt, những điều nhỏ bé ở trong cuộc sống của mình. Tôi cũng thấy như vậy, thưa quý vị. Hãy trân trọng những điều rất nhỏ nhặt, rất là nhỏ bé trong cuộc sống của mình. Con cái hãy biểu lộ một chút gì đó, cái tình yêu thương của mình, lòng biết ơn của mình với cha mẹ. Cha mẹ hãy biểu lộ một chút tình yêu của mình với con cái. Vợ chồng sống với nhau cũng nên là như thế. Bạn bè anh em có thể xa cách lâu ngày vì hoàn cảnh, vì dịch bệnh, nhưng nếu vẫn còn, hãy nói tiếng nói cho nhau, hãy trao đổi, hãy chia sẻ nhau một chút ấm áp ở trong cái tình người với nhau. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cái thế giới này đẹp hơn, nó làm cho cuộc sống của chúng ta ấm áp hơn, và chắc chắn sẽ làm con người ta thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực. Trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn, trong cái thiên tai chỗ này chỗ nọ vẫn tiếp diễn, thì chúng ta hãy, và đặc biệt trong khi mà cái dịch bệnh vẫn còn hoành hành như thế này, những gì chúng ta phải sống với những gì mà chúng ta đang có được, hãy sống và hãy ban tặng niềm vui cho những gì chung quanh chúng ta đó. Đừng tiết kiệm cái tình thương ở nơi trái tim của mỗi con người. Và chính cái đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ làm cho cái đời sống này ấm áp hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta không sợ hãi, bởi vì chúng ta hiểu như Đức Phật từng dạy, nhân mà như vậy, duyên như vậy, thì quả nó phải như vậy thôi. Đã từng có rất nhiều người Phật tử hiểu rằng đó là cái nghiệp của chúng ta, đúng. Nhưng mà nhớ một điều, nghiệp không phải là cái gì không thay đổi được. Nghiệp không phải là cái gì để bắt ta phải nhắm mắt, thúc thụ mà chịu đựng tất cả mọi cái đến với mình, không. Đúng, ta dễ dàng chấp nhận tất cả những gì đến với mình, nhưng đồng thời ta cũng có thể làm tất cả những gì có thể làm để thay đổi cái dòng nghiệp này đấy. Ta có thể để cho cái dòng nghiệp này hướng tới cái chân trời tốt đẹp tươi sáng, thay vì cái dòng nghiệp đẩy ta đi vào con đường tối tăm và đau khổ. Nghiệp, con người chúng ta vẫn là kẻ chủ động nó, thưa quý vị. Chúng ta không thay đổi quá khứ, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi hiện tại, chúng ta có thể thay đổi ở tương lai. Quá khứ chúng ta không thay đổi được, đúng, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi hiện tại. Hiện tại này không ai cấm chúng ta làm những điều này hoặc làm những điều khác, và những điều đó nó sẽ tác động lên trên cái ngày mai của đời sống ta, và đồng thời cũng sẽ tác động lên trên toàn bộ cái thế giới này. Hãy yêu thương nhau ở trong cuộc đời. Hãy yêu thương đời sống này của mình. Hãy yêu thương thiên nhiên về cây cỏ đó, về bầu trời đó, về dòng sông đó. Đừng đang tay hủy hoại thêm nữa. Hãy sống với những gì mình có, trân trọng tất cả những gì mình có, dù nhỏ bé đến đâu, bởi vì chính cái đó là cái làm nên cái hạnh phúc ấm áp cho đời sống của con người. Đức Phật và đạo của Phật hay nói tới một cái tâm gọi là bồ đề tâm, body mind. Cái tâm bồ đề là cái tâm gì? Cái đó là cái tâm rất rộng lớn. Rộng lớn tới mức độ nó vô biên tế ở trong không gian và thời gian. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm bồ đề ấy, trên thì cầu giác ngộ của Phật, dưới thì nguyện độ tất cả chúng sanh, không từ bỏ một ai hết. Nguyện độ chúng sanh như Đức Địa Tạng, nguyện cho đến khi nào mà chúng sanh không còn trong địa ngục thì mới thành Phật mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm bồ đề đó không phải là đời đến khi nào có những công việc gì vĩ đại to lớn thì ta mới làm, ta mới thực hiện. Không. Tâm bồ đề rộng lớn như vậy, nhưng sẽ được thực hiện ở đâu? Thực hiện từ trong những hành động rất nhỏ bé trong đời sống hàng ngày của ta. Xả rác, ta nghĩ tới một cái mặt đất ô nhiễm mà ta biết dừng tay lại, đó cũng là tâm bồ đề đó quý vị. Cho một kẻ đang khát nước một ly nước uống, đó cũng là tâm bồ đề. Cho một kẻ đang đói một chén cơm ăn, cho một người đang đau một viên thuốc, hay là tự tay mình chăm sóc những người già cả ốm yếu, tất cả đó đều là biểu hiện của tâm bồ đề. Tất cả đó đều là cái mà chúng ta đang sống, là sống với tâm bồ đề ở đó. Tỏ lòng thương cha kính mẹ, đó chính là tâm bồ đề. Biết ơn tất cả những gì đã ban tặng cho ta trong cuộc đời này, đó chính là tâm bồ đề. Cho nên thưa quý vị, tâm bồ đề là tâm rộng lớn vô cùng. Nhưng đó, cái rộng lớn ấy, cái mà không có giới hạn ấy, không có cùng cực ấy, là chính là cái tâm được làm nên bởi những hành động nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của ta. Một nụ cười mà có thể xoa dịu nỗi đau của kẻ khác, đó cũng là tâm bồ đề quý vị. Một lời nói mà có thể an ủi cho một tâm hồn đang quằn quại trong lo âu sợ hãi, đó cũng chính là biểu hiện của tâm bồ đề đó. Và mong rằng hướng về một năm mới 2022 trước mắt, chúng ta hãy biết trân trọng những điều nhỏ nhặt ấy. Chúng ta hãy cùng nhau thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được trong một cái hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành như thế này, với những người thân yêu ở chung quanh chúng ta, với cha mẹ, với con cái, với vợ, với chồng, với anh em, với bè bạn, và với ngay cả dòng sông ngọn suối, ngay cả một cái hoa ở trong vườn, ngay cả một cái cây trồng ở trong vườn của chúng ta thôi. Hãy biểu hiện tất cả tình yêu của mình với tất cả những cái đó, và đó chính là cái nguồn hy vọng để có thể thắp sáng lên cái thế giới này giữa cái đêm đen của cái cơn dịch bệnh hoành hành hiện nay. Xin kính chào tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy quên đi gì vắng muộn phiền, để hoa cười đẹp nét trần gian. Hãy trở về phút giây hiện tại, thở ra vào sáng dậy bình an. Hãy làm kẻ hành thật khiêm nhường, để tìm về thâm hạt yêu thương. Chắp tay thành đóa hoa màu nhiệm, cung dường khắp sau nẻo mười phương. Hãy lặng yên cho em thơ ngủ, cho mẹ hiền thôi nhọc lời ru. Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, của ngàn xưa. Nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái, thấy tổ tiên, thấy lại ông bà. Thấy con tim gánh cả sơn hà, hãy xua tan hận thù nghi kỵ để cho người sống với tình yêu, kết mây lành bay về non Thái để làm mưa ướp ngọt đất trời. Hãy cùng nhau ru em mơ ngủ để mẹ hiền thôi khổ vì con, nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ xin khơi dòng nương của ngàn xưa.
Lưu truyền. Gió lặng trưa nay, bốn cây trắc bá một hàng, bức tường gội nước thời gian, loang lổ mỏi mòn, chìm lặng bơ vơ hồn gạch đá. Trời xanh ơi bình lặng, tôi tới hôm nay thăm dò tuổi gạch. Những tảng đá chồng lên nhau, kiên nhẫn tháng này năm nọ đợi chờ thương biết mấy. Thịt da tôi trên nẻo đường sa mạc ghé qua mau, để lại chút ấm lòng bàn tay phập phồng trái tim nhịp thở. Bóng xưa xa hút rồi, các ngươi còn ở đây chờ đợi. Này, có phải ngày xưa ta đã qua đây trong một chu kỳ nào, để hôm nay dừng bước chân ngẩn ngơ bâng khuâng tìm dấu chân kiếp trước. Ở khoảng không giữa lòng bàn tay tôi, khi năm uẩn được trả về, ngày mai còn có những nguyên tờ nào quần tụ? Ai chết bên bức tường vôi gạch giữa trưa hè, trong lúc trời lặng yên mỉm nụ cười xanh biếc? Gạch đá ơi, ai đi qua và ai còn ở lại? Tôi muốn chờ ngươi đi cùng trong tốc độ, nhưng tôi bỗng đã nghe rồi. Có kẻ từng đi tìm khứ lai, hãy chỉ cho tôi nơi nào là chỗ chân trời, để tôi có thể thấy cùng với các ngươi từ kiếp xa xôi nào lưu chuyển cùng trong tốc độ. Cho tôi thời gian gọi về cây khế, cây chanh năm cũ, cùng với hôm nay hàng cây trắc bá dừng chân nơi đây cuộc hành trình kỳ lạ. Tuy màu trời xanh bình lặng muôn đời còn đỏ, nhưng màu trời xanh bình lặng hôm nay ra đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.